ันสาบัวเกลืองแก่คำโตดอกกันหันสาเปกีเย็นดำตาต้องหกมีกายยุงสาตัวทันตาวันเยี่ยวเยี่ยวกันตัวกีพิเศษเป็นเลยปักเนื้อดันเละเขยตรงเนื้อน้องรอยยังมองบันบึง
đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phật Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến giờ tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính định lễ chư công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba 29 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật giải theo kinh Như Thị Thuyết Chi Trí Vũ Tà Tha. Đề tài hôm nay: liễu tri dèm pha đoạn khổ đau, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Đức Như Lai bậc ứng cũng chẳng biến tri minh, nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tăng phẩm, kinh thể là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiền sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tâm giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivutaka. Đề tài hôm nay, liễu tri dèm pha đoạn khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa Lê Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về hai đề tài nó có vẻ nó không có cân xứng trong cách nhìn thường của chúng ta. Nói đến đoạn tận khổ đau thì chúng ta nói đến giải thoát, giác ngộ, viên mãn giác ngộ. Nhưng mà nói đến cái chuyện dèm pha người khác thì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái tật, cái thói rất là nhỏ trong đời sống bình thường của chúng ta. Thì thật thì cái chuyện gọi là tự tán quỷ tha, hay là khen mình chê người, hay là nói xấu người khác, hạ người khác, cái thái độ đối với ta và đối với người khác, cái thái độ đối với ngay ngã bị thử, nó ảnh hưởng lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng, hãy biết người mà coi nặng chính bản thân của mình và không có nghĩ đến cái khổ của người khác thì người ta sẵn sàng dành thân người khác. Điều đó nó liên hệ rất lớn đến ngã tính của mình. Do vậy thưa vì chúng ta hãy nghe phần chính kinh. Và hôm nay rất là hoan hỷ thì Thầy Tự Quyền vị giảng sư của ngày thứ ba đã trở lại sinh hoạt bình thường. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chính kinh.
Nhà sa thứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Thời Lạc Đẳng là từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivutaka. Đề tài hôm nay, liễu tri dèm pha đoạn khổ đau, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quảng chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Cảm ơn Hồ Phần, cảm ơn cô Tình Hảo. Chúng con đã kính đến lời đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Cô kính lễ đến lời Thầy Tổ Chật Đẳng, lời Đức Minh Hành. Sư Phụ Thị Siêu cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhakkhang Bhagavantang Apivadayami Sokkhato Bhagavata Dhammo Tham Mang Namasami Suttibanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nhìn định thân thủ ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhiều ơn của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học về cái liễu tri dèm pha để đồng tận khổ đau ở trong Nhất Thiết Bất Tất Cả tiểu bộ kinh của Tất Cả Nikaya Giá. Có thể nói rằng là ở trên cái ý nghĩa của dèm pha đây có nghĩa là nó có sự ghen tị, nó có một sự sân độc với kẻ khác. Mà có thể nói rằng cái sự dèm pha, cái sự ganh ghét đó chính là một cái, có thể nói là một cái bản năng, một cái phiền não mà tự trong tâm của một chúng sinh phàm phu. Mà đặc biệt khi chúng ta thấy người khác hơn mình, người khác tốt hơn mình, người khác thắng đạt hơn mình, người khác thành tựu hơn mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái lòng bực bội, khó chịu. Nhiều khi chúng ta tu thì chúng ta mới có một cái sự nhìn thấy được cái những cái tật tánh này. Tất cả chúng ta thường thì chúng ta thấy cái chỉ là nói trên một cái ý nghĩa bình thường, thì nghĩ rằng chắc mình tu mình không có cái sự ganh tị, mình không có cái sự tật đố, mình không có sự sang tham với người. Nhưng cái điều đó nó không phải là đơn giản. Nếu như chúng ta không có cái tâm mà không khéo tu tập, mà người nào có tâm khéo tu tập sẽ đưa đến lợi ích lớn, an lạc đến. Chúng ta không ít có bao giờ biết từ bỏ, mà chúng ta lại gom góp. Dù cái gì chúng ta không có, không có sử dụng được, chúng ta không có có muốn được, hay chúng ta cũng muốn có cái vật đó, muốn có cái điều đó. Bây giờ người ta không nhắc tới mình cũng cảm thấy bị buồn. Nhưng nhắc tới người ta mà không nhắc tới mình cảm thấy ghen ghét với người, mình cảm thấy bực bội với người. Rồi người khác có mà mình không có, mình cũng cảm thấy bực bội. Có về cái tài sản, có về tình cảm, có về địa vị, có về sự nghiệp, vân vân. Trong của chúng ta luôn luôn bị cái sự ghen ghét, cái sự dèm pha đối với người. Một chúng sinh mà có cái sự tu tập thì nó là một chuyện khác. Có thể theo sự tu tập ở đây chính là cái sự xả ly, cái sự từ bỏ, hay là sự tu tập về hỷ tâm. Thì chính những cái tâm đó nó lại mang tới cho ta những cái điều mà chúng ta không thể, mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Khi tâm mà khéo tu, chính là tâm lành, chính là tâm tốt, chính là thiện tâm. Mà tâm mà không khéo tu thì thời và chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Có thể nói cái sự ganh tị, cái sự bực bội, cái sự ghen ghét đó chính là cái bản tính của con người. Nó vốn có cái gì? Nó vốn có một cái sự so sánh, vốn không có sự ganh đua với người. Nhiều khi mà thấy mình thua kém với người, mà người khác hơn mình, chúng ta cũng không vừa lòng. Tất cả quý vị biết là khi mà tu á, khi mà ngồi tham thiền ở cảm khổ chúng như vậy á, người ta mà tu tốt hơn mình cũng cảm thấy không có vừa lòng, nó lạ, sự kỳ. Thế người đó có một sự tinh tấn, có một sự tu tập tốt đẹp hơn người mình. Lẽ ra nếu như mình mà có cái sự thiếu tu, mình có cái tâm mà dạy tâm của mình nó tu tập thường, thì mình thấy những cái tình huống đó mà chúng ta thấy là chúng ta nên người ta có một cái hạnh tu như vậy, người ta tinh tấn như vậy, người ta trang nghiêm như vậy, người ta thu thúc về thân tâm như vậy, mà mình cố gắng mình làm theo. Còn đây tôi nghĩ rằng Bây giờ thì người ta ngồi đây, người ta làm bộ, người ta thu thúc cò, hay làm bộ người ta chẳng qua tức là giả dối với người, vân vân. Thì chính vì cái chuyện mà dèm pha, chế giễu ở trong tâm ta đối với người như vậy, cho nên chúng ta thấy chúng sinh từ những cái đó, cho nên mới phát ngôn lên những cái hành động về thân, hay lời nói, hay khẩu, hay là ý như vậy, mà chúng ta bỏ cái địa ngục, chúng ta đi đi đến cái địa ngục. Và đó chính là cái điều mà ở trong cái cuộc đời này chúng ta cần phải có một cái sự tu tập. Mà đời người thì người ta nói chỉ vì cái lòng ganh tị, chỉ một cái hư danh, chỉ một cái điều gì đó mà chúng ta bực bội, thì nó đưa đến cho chúng ta cái đau khổ. Là con người phải biết cái gì, cái sự khiêm cung, cái sự khiêm nhường, cái sự nhẹ nhàng đối với tất cả mọi những người xung quanh. Và nhờ như vậy tâm của chúng ta mát mẻ, tâm chúng ta mới có cái sự ban trải ra được. Và ở đây chính là chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta không nhìn về người. Và ở đây chúng ta thấy trong kinh văn dạy rằng là bạn tu thì quả tánh trí đó, từ bỏ cái dèm pha, không bao giờ và từ bỏ cái dèm pha đó, vì ấy sẽ được an lạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ biết nhìn về chính họ, về cái thiền quán. Thì khi mà họ tu thì họ biết nhìn về chính mình, chứ không có ngó về cái cá nhân kẻ khác. Mà chính chúng ta luôn ngó tới người thì chúng ta quên mình. So sánh với chúng sinh khác tức là từ bỏ quên mình. Mình hãy tự chiêm nghiệm, mình hãy tự tu tập, mình tự mình đi về với chính mình. Mình có thể có điều này, mình không có điều này, mình có được sự tốt đẹp hay là không có sự tốt đẹp, mình được cái sự an lạc hay không có được sự an lạc. Trong ngày này, trong tuần này, trong tháng này, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì, chúng ta có cái gì và không có cái gì. Thì tự tâm của chúng ta nó có một cái liệu tri, nó có một cái sự thắng trí một cách rõ ràng. Mà có thể nói rằng đối với các bậc thánh thì các ngài có một sự liệu tri, có một sự thắng trí đối với cái gì, đối với tất cả, đối với cái sự khổ trong cuộc đời, đối với cái nguyên nhân mà sẵn sinh tới, mà các ngài biết được cái sự tĩnh lặng, cái sự chấm dứt, và các ngài biết được con đường đưa đến sự chấm dứt đó. Chúng sinh sang cho mấy giàu hèn nghèo khổ đau cũng kiếp con người, rồi chúng ta chết, chúng ta tái sanh trầm luân sinh tử đau khổ. Có thể nói cái tật xấu nhất của con người đó chính là ganh tị và bỏ sẻn, hay là có sự dèm pha đối với người. Đời mà chúng ta có cái như thế thì chúng ta đánh mất cái tài sản của chính mình, hay chúng ta đã đánh mất chính mình khi mình có thể khởi lên những cái thiện tâm mà chúng ta lại khởi lên những cái sân tâm. Cái bậc tu tập, cái người mà tu tập thì chúng ta thấy cái điều đó nó là dở. Mà chúng ta bao giờ có cái gì? Có sự tùy hỷ. Ở đây chúng ta thấy có sự hoan hỷ, tùy hỷ, chia vui với cái điều người khác đó. Chúng ta hãy tự tập, cố gắng tự tập cho mình, hãy chia vui, hãy tùy hỷ với cái điều mà người ta có. Khi người ta được cái sự may mắn, khi người ta được cái sự giàu sang, khi người ta được cái danh vọng, khi người ta được nhiều cái lợi lạc, cái phúc lạc nó đến với người, thì chúng ta biết tùy hỷ, biết chia vui với họ. Chứ không phải là nhìn người bắt đầu mình cảm thấy tủi thân, tủi phận, tủi khổ. Như vậy là không hay. Đứng ra tinh thần Phật Pháp thì như vậy nó chính là một cái sự bi cảm. Bi cảm cho chính bản thân mình. Mà người khác được, mình không được, thì mình chia vui với họ. Họ may mắn hơn mình, họ có cái phước hơn mình, họ có cái điều thuận hơn mình. Thì mình hãy nhớ rằng là thôi, nếu như mình không có thì mình hãy cố gắng mình tạo tác nó. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có cái sự gì? Có cái sự tu tập ngay. Tâm của chúng ta dừng lại một cái sự tố kỵ, một cái sự ganh ghét, một cái sự dèm pha đối với người. Mà cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét đó, khi chúng ta dừng lại thì thời tâm của chúng ta được, được khi chúng ta không không có sự tu tập thì thời chúng ta thấy chúng ta bực bội với người, bực hoài, bực mãi, không bao giờ chấp nhận, không bao giờ chấp nhận người ta hơn mình, người ta bằng mình, người ta mà luôn luôn muốn người ta phải phải tu mình, hay là cái gì người ta có là tôi phải có. Chúng ta nhớ có nhiều khi á, người khác được mà không được cái tự nhiên không chấp nhận. Thường thường chúng tôi nói với một số vị sư lớn tuổi đó, đôi khi gia đình cũng đầy đủ lo cho họ nhiều lắm, nhưng do cái tánh quen ở bên ngoài xã hội rồi, quý vị vô vào nhiều khi có cái tư sự phân phát ra, và nhiều khi họ, họ không được như ý của họ cũng cảm thấy buồn. Thì mình nói cho họ nghe là đã bỏ hết rồi, ba cái đường sữa, ba cái bánh cục củ khoai này nó là cái gì. Thì đoạn chúng tôi nói như vậy để chi, để nhắc khéo cho họ biết rằng mình đã bỏ một cái lớn hơn cái này, mà tại sao không phải là cái sự thèm khát, không phải là cái sự không có, cái gì không có, mà chính cái gì có một cái sự đố kỵ, có một cái sự ganh đua. Người khác có mình cũng có, mà nếu mình không có thì mình bị tị hiềm, mình bị bực bội, mình bị khó chịu, mình cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Thì như vậy thì tự mình gây cái đau khổ cho mình. Chúng ta thấy chính là một cái sự sân độ của tâm thôi. Nhưng nếu như tâm đó nó không được điều trị, tâm đó không được tu, tâm đó không được diệt trừ, thời chúng ta sẽ đau khổ. Trong cuộc đời này, cái sự nhẹ nhàng nhất, cái sự an ổn nhất của tâm hồn đó chính là chúng ta không có cái lòng so sánh, không có cái, không có một cái hiềm thị, có một cái quan sát, có sự theo dõi với người, mà chúng ta biết nhẹ nhàng, biết quay về tới nội tại, quay về với chính mình. Những gì mình có, những gì mình không, có là có thể được cái sự lợi lạc tiến tu ở trong tinh thần Phật pháp không? Đây là một điều mà chúng ta thấy, là một điều mà chúng ta nên nên có sự suy tư. Chúng ta có cái điều sự tốt đẹp gì trong Phật pháp này, ở trong con đường tu tập này, trong đời sống này, chúng ta có được cái gì? Khi tự chúng ta có một tư duy, có sự suy nghĩ như vậy, là một điều phục lạc cho chính mình. Bởi vì sao vậy? Luôn luôn cái tâm tu á, ta đã làm gì? Khi ngày và đêm này nó qua mau, nó qua nhanh, sự sống dần sẽ biến mất đi, và sự chết tuổi già nên đến với ta. Thì tự nhiên mình cảm thấy rằng mình, nếu mình chịu khó suy nghĩ về mình thì mình không có cái thời gian, mình tranh thủ thời gian đối với chính mình. Ta đã làm được gì? Ta đã làm được những thiện sự gì? Ta đã làm được cái điều lợi ích gì cho ta? Nếu như ta đã làm được cho ta thì thời đó chính là những cái điều thiện, những cái điều lợi lạc, những cái điều lành. Mình phải biết tự mình kiểm nghiệm lại mình, phải tự mình biết suy xét lại. Mỗi người biết ở trong tu tập đó, những cái điều mà tâm niệm, những cái điều mà thường quán của đối với cái người tu đó là chúng ta phải tích tự suy xét giới chúng ta đã có được đầy đủ chưa, chúng ta có tăng tiến về định, chúng ta có tăng tiến về tuệ không, chúng ta có thành tựu cách ăn không. Chúng ta khi mà chúng ta chết, chúng ta có cảm thấy chúng ta hổ thẹn không? Mà đời cho con người chúng ta luôn luôn hứa hẹn rằng như chính mình, như thời gian nó không như chúng ta tính. Đó là trên tinh thần tích cực. Cái ý nghĩa khác hơn nữa là cái sự vô thường, không được may mắn, nó không được tự nhiên, rồi chúng ta chết đi hay chúng ta bệnh hoạn thì thời những cái gì mà chúng ta có một chương trình cũng sự sắp đặt cho chính mình là điều là vô nghĩa. Ở đây chính là tâm của chính mình. Mình biết rằng hôm nay ít bởi vì chúng ta có một sự kiểm soát như vậy, mà thường thì mình nghĩ hôm nay người ta hơn mình, hôm nay mình được bao nhiêu tiền, tài khoản của mình được bao nhiêu. Ở trong cái thẻ tiền của chúng ta nó được như thế nào? Có lẽ là như thế. Thì bởi vì chúng ta sống, chúng ta cứ suy nghĩ nó như vậy. Rồi nếu như mà nó mất đi thì chúng ta buồn. Mà người khác hơn mình thì mình lại không vừa lòng. Mình ganh ghét, mình đố kỵ, mình gièm pha với họ. Thì chúng ta thấy dù chúng ta có tiền nhiều, dù chúng ta có cái điều kiện nhiều, giả sử như vậy thì bao nhiêu là đủ với chính mình. Bây giờ mình ước muốn mình có và nhiều tỷ thì nó xong rồi. Chúng ta nó cứ muốn như vậy, nhưng có bao giờ chúng ta thấy rồi chúng ta có ít cũng như thế, có nhiều cũng như thế. Ở trong Phật Pháp dạy cái sự tri túc là cái sự biết đủ, cái sự vừa đủ. Tri túc thì túc hà thời túc, biết đủ thì mọi việc nó sẽ đủ. Thì chúng ta không cần thiết phải có một sự lo lắng nhiều. Nhưng chúng ta có biết đối với thiện pháp á, chúng ta làm lắm, có sự tư duy, có sự suy nghĩ lắm. Hôm nay mình làm một điều thiện, không phải là chúng ta đem tiền của ra rồi chúng ta cúng kiến, mà chúng ta tiếp tục chúng ta bố thí, chúng ta làm cái việc từ thiện thì đó cũng là một việc lành. Nhưng nó không bằng cái gì từ tâm của chúng ta là có một cái cái thiện tâm nó khởi lên, cái sự từ bỏ, cái sự quay về với chính mình để không ngó người. Hay chúng ta ngó người là chúng ta quên mình, như đã nói chúng ta ngó về người thì chúng ta quên mình, mà khi quay về mình thì thực chất chúng ta không quên ngó với người. Cho nên á, sự tu nó quan trọng lắm. Muốn nó quan trọng ở đây tức là cái gì? Đó chính là chúng ta có một cái tâm nó hài hòa đối với tự thân của chúng ta. Chúng ta cảm thấy nó thoải mái. Cho nên chúng ta mới có cái gì? Nó có một cái sự tùy hỷ, mới có sự quan hệ đối với cái người, đối với người khác. Tự tâm của mình hãy biết đủ tự tâm mình, biết vừa lòng với chính mình. Người cái điều kiện phải cái vật chất và chúng ta chia vui, đứng trên tinh thần Phật Pháp, họ được như vậy thì cầu mong cho họ được tốt đẹp. Nếu như mình được như họ mà mình phải có cái tâm bỏng sẻn, có cái tâm mà bảo thủ, có cái tâm cất giữ thì thời chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có thì hơn. Và nói một cách căn bản hơn nữa, các bậc thánh hiền, ngay cả Phật của chúng ta thấy còn là Bồ Tát, để từ bỏ tất cả và danh vọng địa vị cao sang. Nếu như Đức Phật ở lại hiện thế thì Ngài làm vua chuyển lưng vương, chắc chắn là như vậy. Và chúng ta thấy ngai vàng địa ngọc vợ đẹp con sinh thời xưa như vậy, nhưng Ngài được các cái lâu đài dành cho các mùa mà chúng ta gọi là xuân hạ thu đông đó, tức là mùa lạnh mùa ấm gì nó đều có những cái nhà ở, nó đều có những cái lâu đài ở, mà khi nóng thì vào đó nó cảm thấy mát lạnh, và khi mà nó lạnh thì vào nơi đó thì nó ấm. Dạ, nó đầy đủ cái tiện nghi như vậy đó. Và rồi có thể nghe là vua mà phải biết rằng vua cha sẵn sàng nhường ngôi và tạo mọi điều kiện để giữ chân Ngài lại nhưng rốt cuộc Ngài cũng rũ bỏ ra đi khi thấy rằng con người đau khổ khi phải già, khi phải bệnh và khi phải chết. Nếu chúng ta suy nghĩ rằng rồi chúng ta cũng sẽ chết, thì tất cả những tranh đua, những cái giằng pha, những cái oán hờn, những cái ganh ghét đố kỵ đối với người, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, chúng ta đem theo được cái gì? Không đem theo được cái gì cả. Ngoài ra cái việc gì? Ngoài ra cái tâm giằng pha đố kỵ, ganh ghét. Và chúng ta có cái thiện tâm, có cái từ tâm, có cái hỷ tâm, có xả tâm, hay là tâm của chúng ta có sự tu tập thiện quán. Một con người mà nếu như biết chia vui, biết quan hệ từ hỷ với người ta đó, thì thời người đó sẽ tạo một cái phước đức rất là lớn. Đó chính là cái tâm họ không có cái sự ganh tị, không có sự đố kỵ, không có sự giằng pha. Đó chính là những cái sân tâm, như đã nói, tật xấu, tánh xấu của con người, đó là hỷ ganh tị và tật đố kỵ với người. Khi người khác hơn mình, khi người khác được hơn mình, may mắn hơn mình về địa vị, về nghề nghiệp, về... thì chính nó chính là cái nó chúng ta gọi là đốt cháy những thiện tâm ở trong lòng, hay là chúng ta đốt cháy cái từ tâm. Mà cái sự tu tập cần cái sự từ tâm, cần cái sự hỷ tâm, nó luôn luôn. Một con người mà sân hận, một con người mà có cái sự gièm pha, đố kỵ, cái tính xấu lắm. Tại sao nó xấu? Tại đó chính là sân tâm ở trong lòng. Mà sân tâm ở trong lòng, thời, chúng ta thấy người ấy đỏ tai tiếng mặt, hay là mặt giận tái tiếng vân vân. Thì nếu chúng ta thấy sân tâm chúng ta khởi lên, dầu chúng ta nhẹ nhàng ở trong lòng đi, thì nó cũng tạo thành một cái vũ khí đạn dược rất là ghê gớm. Nó chưa bộc khởi, nó bộc phát ra. Nhưng khi nó bộc phát ra rồi thì chúng ta thấy con người chúng ta nó ghê lắm, nó tồi tệ. Dạ. Thế nên khi mà tâm con người mình giữ một cái sự bực bội oán hờn ở trong lòng, thì đó chính là chúng ta tự gây cái đau khổ cho mình. Ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng như có một số người, khi người ta có món đồ này mà mình không có, nhất quyết mình phải có, mình không có là mình không ăn được, mình không ngủ được. Mình phải bằng mọi cách, phải đạt được, mọi cách phải làm cho được. Quả thật thì ở trong cuộc sống này, nó cũng rất là nhiêu cây, trật trở, chứ không phải là muốn. Mình muốn sống yên, nó được yên. Có một lần, vừa rồi chúng tôi có gặp một cái người Phật tử, thầy tu, mà nói mà nghe một câu cũng hơi rất là lúc mình gặp thời gian cũng ngắn thôi, đâu có nửa tiếng đồng hồ. Thì nó chưa nhớ một điều á, hồi xưa tới giờ mình tu á, mình lo nhiều việc, lo nhiều điều lắm, mình muốn đủ thứ đủ chuyện hết đó. Nhưng có điều mình ít bao giờ mình biết tới, mình ngó tới. Thì chúng ta hỏi, cũng có cái điều gì? Mình ít bao giờ biết nuôi dưỡng cái tâm tu của mình. Mà nói theo họ thì họ nói là nuôi dưỡng cái chánh niệm ở trong lòng. Vậy họ đang tu thiền quán, ít bao giờ mà biết nuôi dưỡng cái chánh niệm trong lòng. Thì quả thật thì họ nói như vậy thì mình cũng dừng làm nghĩ. Họ nói quả thật quá đúng. Bởi vì từ từ mình sống, mình bị cái phóng dật, cái chi phối. Mình không biết nuôi dưỡng cái thiện tâm hay nuôi dưỡng cái chánh niệm ở trong lòng mình. Và chánh niệm đây chính là một sự ghi nhớ. Một sự ghi nhớ cái gì? Nó gần nhất, nó đơn giản nhất, cái sự ghi nhớ. ghi nhớ về hiện thực của chính mình. Vì chúng ta đang sống, chúng ta sống được bao lâu? Và chúng ta sẽ sống như thế nào cho nó tích cực trong cái việc sống của chính mình? Chúng ta ít bao giờ có một cái sự suy nghĩ đó. Mà thường thì chúng ta có một cái gì? Nó xuôi theo cái dòng chảy của cuộc đời, coi như là những quyền kiếm ngày. Rồi chúng ta sống như vậy, chúng ta không suy nghĩ gì hết. Như chúng ta thấy, sáng ra đi làm, tối về ăn uống ngủ nghỉ, hết chuyện. Và nó cứ như thế trong cuộc đời này. Rồi chúng ta cũng sẽ chia lìa những sự vật mà ta thương, ta yêu, ta nắm giữ. Chúng tôi đang nói sự vật và người, sự vật và người. Rồi cũng trôi xa tầm thế với khi chúng ta chết đi. Chỉ có cái gì? Chỉ có cái thiện tâm. Nếu như người biết tu tập cái, một cách cấp cao rồi, đó chính là có cái chánh niệm. Biết mình. Cái chánh niệm ở đây chính là chúng ta biết mình. Thì giờ chúng ta sẽ không uổng công khi chúng ta hiện hữu, dù là nam hay là nữ, dù là tăng hay tục. Nếu chúng ta có biết quy tắc cái sự tu tập, như đã nãy đã nói đó, chúng ta hay quên, bỏ qua đi, chúng ta không biết biết nuôi dưỡng, chúng ta không biết ghi nhớ cái chánh niệm. Nói một cách gần gũi hơn, thiết thực ở trong cái bài học, tức là chúng ta có một cái sự tu tập, có sự từ bỏ, có sự ly tham đối với cái sự giả phá, đối với sự ghét ghét. Thì khi chúng ta quay về với chính mình, thì mọi thứ nó đều là khả dĩ, mọi thứ nó đều là tốt đẹp. Bậc tu tập thiền quán sẽ bậc tu tập biết quay về phía xem xét của chính mình, tức là chúng ta đã tự xem như là chúng ta đã dẹp bỏ tất cả những đố kỵ, những giàn pha, những sự chấp hờn, những cái sự chấp ngã đã có những vật xung quanh. Bởi vì sang sang giàu nghèo khổ đau cho mấy cũng là kiếp con người mà chúng ta không có thể nắm bắt, không có thể giữ gìn. Bởi vì chúng ta giữ gìn tiền của tài sản, vợ chồng con cái, rồi cũng sẽ ra đi. Mà kinh văn Phật dạy rằng là con ta, tài sản của ta. Ở đây chính là nói về tình cảm và sự vật cho rằng là của mình. Không nắm bắt được, chúng ta không muốn cho nó khỏe mạnh, liệu nó có khỏe mạnh hay không? Chúng ta muốn nó trường thọ, liệu nó có trường thọ hay không? Chúng ta muốn nó tốt đẹp, liệu nó có tốt đẹp hay không? Không, không như ý mình. Nếu mình suy nghĩ như vậy, là Phật dạy là cái người thiểu trí suy nghĩ như vậy, thân mình còn không có con đâu, ý nó là tình cảm, vợ chồng, con cái, sự nghiệp và tiền của chúng ta, tài sản ở đâu? Cái thân này còn không nắm được. Cho nên khi mà ai động đến, chúng ta nhớ, chúng ta đang dẹp bỏ cái nào thừa, chúng ta đang dẹp bỏ cái ta của mình. Ở đây chính là cái tam chấp, hay là cái sự ganh ghét, cái sự thật đố, cái sự giềm pha, đó chính là cái lòng sân hận, cái sự đố kỵ, cái sự thật đố đối với người. Chúng ta nên có một cái sự dẹp bỏ nó, cái sự vượt qua nó. Cái sự tu tập chính là cái sự tu tập, một là hỷ tâm, bi tâm. Nó phải tu tập thiền quán để đối trị cái lòng sân hận, sân độc. Thì thứ hai, nếu chúng ta tu tập thiền quán như trong kinh văn đã dạy, như kinh văn đã dạy, thì vì đấy có cái sự bậc mà tu tập thiền quán, tức là tu tập về tứ niệm xứ, tu tập về bát chánh đạo, thì đó là con đường để đưa đến cái sự gì? cái sự từ bỏ đưa đến cái sự chấm dứt. Chính là vì ấy, liệu tri. Khi mà thân tri, có tên đó có liệu tri, thân tri, ở đây chính là các bậc thánh mà tới thánh A-la-hán, tức là cái sự sân tâm ở đây chính là nói lên cái sự giềm pha, cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét. Và cái con đường mà tu tập đưa đến đó chính là con đường bát chánh, hay là con đường tự niệm xứ, con đường tu tập, mà ở đây là con đường bậc tu tập thiền quán chánh tri. Dạ, họ thấy và hiểu như vậy để tu tập để mới vượt qua được. Cho nên khi chúng ta có đưa nói đến, tức là cái sự thành tựu của các vị thánh hiền thì nó quá lớn, nhưng ở đây muốn nói rằng nó có một chỉ một cái sự tu tập tốt đẹp thôi, chính là chúng ta có một cách sống để chúng ta tốt đẹp giữa mình với người, nó giữa mình với người và những mình với những người xung quanh. Từ chúng ta tu tập, từ chúng ta từ bỏ, thì chúng ta ban trải cho người. Nếu như chúng ta không có cái sự hiềm thị, không có sự nhìn tha, không có sự tật đố đối với người khác, mà chúng ta sống bằng một cái hỷ tâm, cái hoan hỷ tùy hỷ, hay cái lòng mà nhẹ nhàng thanh thoát, tâm tư của chúng ta có cái sự khiêm cung, có sự khiêm nhường, thì thời chúng ta tạo cho người khác một cái sự mát mẻ, đó cũng chính là một cái mang tới cho người một sự an lành, hay là vô quý thí mang tới cho người không có sự lành, hay có một cái sân hận bực bội khó chịu. Thì khi người ta gặp mình, người ta cũng muốn tránh né rồi. Và nếu chúng ta có một sự tu tập, khi chúng ta có một sự tu tập thì chúng ta thấy là chúng ta đã cho một sự an lạc tới người, mà chính mình được an lạc, người khác được an lạc, đó cũng là một sự thành tựu. Ngay trong cái sống này cũng sự thành tựu, cũng căn bản rồi. Thì dĩ nhiên chúng ta, nếu chúng ta tiến tu tốt đẹp cao hơn nữa, thì chúng ta thành tựu được cái giá trị, cái quả vị của nó. Nếu có một lần mà chúng ta thấy cái tâm hạnh của Ngài khá là phất hết sức là đặc biệt. Khi Ngài quắt một chiếu y, tức là đắp y lên, cái chiếu y đang trúng một cái vị trưởng lão. Thế khi một vị sư cụ nọ, chúng ta gọi là một sư cụ, một cái vị sư bán thế xuất gia cũng lớn tuổi, cái vị ấy mới cảm thấy phải bực bội. Ngài ý là như vậy, cho nên Ngài bắt cái chú ý trúng vị đó, thì mới vị ấy mới dèm pha, nó dèm pha, mới ganh ghét, nó bực bội, nói người này nói người kia, thì sao chuyện nó đến Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài hỏi, thì vị ấy trình bày như vậy, bởi vì Ngài sẽ là Phật ý lớn, cho nên coi như chúng ta gọi là ăn hiếp hay là lấn lướt, coi như là không có quất chú ý qua làm gì, coi như là không có biết tôn trọng vị đó. Thì Ngài sẽ là Phật, khi biết việc, biết chuyện đó, thì bạch Phật rằng con không có cái ác ý ác tâm đó. Thì dĩ nhiên Ngài làm sao có những ác ý ác tâm này là bị thánh đệ tử, nhưng Ngài cũng có một sự khiêm cung. Đến đó nói với trưởng lão, này tôi không có một cái hành động như vậy, nếu mà có thì xin hãy hoan hỷ. Thì chúng ta thấy khi đó Đức Phật Ngài mới khiển trách cái vị này, đây là hành động xấu xa mà ngươi dèm pha, ngươi đố kỵ đối với bậc thánh hiền như là Ngài sẽ là Phật, là hàng bậc thầy. Trong cuộc sống này, khi mà nhiều khi người ta bắt cỡ mình mà dỗ cho mình không có làm lỗi cho họ, thì mình cũng phải tập cái tính khiêm cung, cho tôi xin lỗi nếu như điều đó nó là một cái điều không đúng. Và chúng ta nhớ cái người ngoại quốc ấy, trước khi hỏi người ta cái gì, cho tôi xin lỗi, tôi hỏi về cái này, hỏi về cái kia, có nghĩa rằng họ sống một cái đó cũng là một cái sự khiêm cung hết nhá. Bởi vì sợ thì gây một cái sự bực bội cho người khác, có thể giúp tôi được cái việc này, cho tôi xin hỏi cái việc kia, vân vân. Thì cái cách mà như vậy đó, chúng ta thấy có những cái điều mà chúng ta cũng cần phải đón nhận. Nếu như họ trách làm mình hay là họ nghĩ không đúng về mình thì chúng ta cũng cứ hãy thông cảm cho chính họ. Cũng như là chúng ta thấy ở trong Pháp Quốc Kinh nói rằng dạy rằng á, chứ có nghĩ, đừng có nghĩ rằng người khác đối với mình có làm hay không làm, mà tự mình hãy suy nghĩ với chính mình có làm hay là không làm. Cái điều nhiều khi người ta cho rằng mình có lỗi hay là không có lỗi gì đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ người ta bắt bẻ mình hay người ta bực bội mình, tốt nhất mình hãy suy nghĩ về mình. Nếu như điều đó mình không có thì mình nghĩ rằng mình không có hổ thẹn, mình không có xấu hổ, mình không có cảm thấy khó chịu. Còn nếu như mà người khác nói đúng thì mình không biết trân trọng cái điều đúng đó. Bởi vì nếu như gặp người trí mà chỉ một cái điều lỗi, chỉ một cái điều sai của chúng ta thì Phật dạy như là chỉ dẫn kim vàng vậy, thì chúng ta biết chấp nhận, biết chấp nhận cái điều không đúng của mình hay là cái điều thiếu sót của mình, là chúng ta hoàn thiện cái nhân cách của mình hay ít nhất là chúng ta mới có sự tiến tu được. Những cái pháp tu mà chúng ta chưa được tiến bộ, chưa được tốt đẹp thì nhờ người ta thúc đẩy chúng ta được tốt đẹp. Và những cái pháp tu nào nếu chúng ta đã được tốt rồi thì nếu như gặp một thầy hay bạn nhỏ như vậy mà chỉ những cái lỗi lầm, chỉ những cái điều sai của chúng ta thì chúng ta đang tiến hóa, chúng ta được lớn mạnh, một sự thành tựu tốt. Đời con người làm sao chúng ta sống bình thường, nhẹ nhàng, mệt mỏi, đau khổ cho chính mình, không gây với sự mệt mỏi, sự tổn hại, đau khổ cho người khác. Mà ngày nào chúng sinh còn chứa đầy, chất đầy cái sự giận pha, cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét, thì chắc chắn rằng ngày đó từ người đó tạo cho chính mình một cái sự đau khổ, đau khổ và gây cho kẻ khác một cái sự đau khổ đó lây theo. Khi mà chúng ta giận hờn, khi chúng ta ghen ghét, tâm mình chúng ta nó chính là cái sân tâm. Mà sân tâm đen thể hiện cái sắc pháp nó xấu lắm. Và từ đó mình nói năng, hành động, suy tư, nó thô tháo, nó thô tục, nó thô bỉ. Bởi vì cái lòng sân này, nó gây ra và nó hại, và nó diễn tiến biết bao nhiêu là một cái điều đau khổ. Cái tâm tu tập ở đây chính là biết cái gì như kinh văn đã dạy, phải biết từ bỏ, biết liệu tri nó, biết thắng tri nó. Thắng tri liệu tri ở đây chính là vậy, đã được diệt tận. Và nhờ như vậy thì vẽ khi mà được thắng tri, khi mà liệu tri thì chắc chắn là vẽ chỉ diệt trừ đau khổ. Còn là một kiếp con người thì ở đây chúng ta biết rằng đó là cái điều xấu. Đừng bao giờ ganh tị với người, đừng bao giờ có sự ganh tị, có sự giận pha đối với người. Nếu như ngày nào mà chúng ta còn khi tâm chúng ta khởi lên như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ với người, thời chúng ta đã thua người ngay hiện kiếp này là cái gì? Là thua người về cái may mắn và cái điều kiện tốt. Và chính chúng ta đã thua người với cái tâm tư của chính mình. Mà chúng ta như đã nói, biết quan hệ, biết tùy hệ, biết chia vui với họ. Và nếu biết rằng mình, nếu muốn biết mình được như vậy, từng tạo các tâm đức, các cái thiện sự. Tại sao một người khi gặp người khác mến thích và lần sau họ gặp họ cảm thích hơn? Rồi có một người, tại sao mà khi gặp người ta cảm thấy có một cái sự khó chịu, không phải tự nhiên mà có, ở đó nó cũng có một cái hữu duyên, nó có một cái hữu duyên, nó có một cái điều phước lành, mà chính họ đã tạo. Nhiều khi chúng ta thấy một người đó tự nhiên họ cảm thấy dễ thương, chúng ta tạm gọi cái từ dễ thương, tự nhiên người đó cũng có một cái, cũng có một cái phước lành chứ. Còn tự nhiên mình gặp người đó mình thấy có cái điều không thích, mình cảm thấy ghét, thì bây giờ cái sự ghét, cái sự thương gì? Hay là người, người khác được nhiều người mến mộ, được người nhiều người ca tụng trân trọng của người ta vậy, à, tại vì người đó là người khác, hoặc là người đó biết mua lòng mua dạ, à, còn tôi thì đánh tôi mới vậy, lại là chúng ta gây cái đau khổ cho mình nữa. Mà họ được hay không được, họ tốt hay không tốt, chúng ta không, mà chúng ta hãy suy nghĩ về mình. Nếu như họ được hơn mình, họ có nhiều, họ đời trước họ gặp, họ tạo nhiều cái điều phúc lạc, họ tạo nhiều cái điều thiện sự, đời nay họ đạt được như vậy, mà chính chúng ta không được như vậy, mà chính chúng ta cho rằng tiền thân chúng ta không tạo nhiều cái phước lành, nhiều cái điều kiện thuận, nhiều cái điều vui cho người. Cho nên bây giờ này, nếu chúng ta làm, nếu chúng ta chúng ta muốn, thì chúng ta tạo cái điều tốt đẹp đối với chính mình bằng trước nhất chính là biết chia vui với họ. Và chúng ta biết ở xã hội đó, họ nói là cái sự chia vui, à, mừng người ta được cái này, mừng người ta được cái kia, đó là một cái điều tốt đó. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái điều tốt đó, cái điều tốt đó chúng ta phải có cái gì? Biết chia vui và thật vui với người, biết chúc tụng, biết trân trọng, để cái gì? Để chấp nhận cái sự thành tựu, chấp nhận cái sự tốt đẹp của chính họ, để chúng ta cũng sẽ được tốt đẹp như chính họ, để chúng ta cũng được cái sự an lạc như chính họ. Cái sự tu tập ở Phật pháp là không phải có sự so sánh, mà sự tu tập ở Phật pháp chính là cái sự quay về, quay về với cái chính mình. Mà ở đây không có cái sự so sánh, không có cái sự hơn thua, không có sự đố kỵ, không có sự dèm pha. Và chúng ta nhớ là cuộc sống này nó bị sự vô thường, bị sự khổ não, bị sự vô ngã nó chi phối, và cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Ui, mình được buồn, tại sao tình cảm của mình, tại sao cuộc đời của mình, tại sao và tại sao rất nhiều điều, nó đều là một cái gì mà chúng ta đã tạo ra, không có tự nhiên mà nó có, không có tự nhiên mà nó tới. Nếu chúng ta biết không có gì tự nhiên tới, tự nhiên nó phát sinh tới cho ta, bởi vì các pháp nó sinh ra đều có nhân, đều có cái duyên của nó, chứ không phải tự động mà nó xuất hiện. Chúng ta nói tự nhiên hay chúng ta nói rằng tự nhiên tôi thấy như vậy, tự nhiên tôi gặp như vậy, cả nó đều có cái gì, nó đều có một cái nhân duyên, nó có cái ân oán, từ tiền thân. Có lúc chúng ta mến thích, có lúc ta không mến thích, có lúc chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng, có lúc chúng ta hoặc là không vui, thì tất cả điều đó nó cũng đều là một cái đúc kết do cái nhân duyên. Mà nếu như hiểu biết được Phật pháp thì cái duyên nào nó tốt thì chúng ta mới biết nuôi dưỡng, còn nếu như nào là cái duyên xấu thì chúng ta biết biết sửa đổi, chúng ta biết biết tu tập, chúng ta biết diệt trừ nó. Thì ở đây cũng vậy, cái sự dèm pha, cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ, cái sự tật đố, đó chính là một cái tánh xấu, xấu khi chúng ta đang sống, và xấu hơn nữa thì chúng ta có những cái tánh đó sau khi chết. Và kinh văn dạy rằng người ấy sẽ đọa ác thú, đọa xứ địa ngục, bởi vì cái tâm sân, tâm xấu đó nó hủy diệt cái đối tượng bằng thân, bằng khẩu, bằng ý này, mà gây nên nhiều cái tội lỗi, thì chính là kết quả của nó chính là cái sự địa ngục bạc sanh Atula ngạ quỷ. Bằng ngược lại, nếu chúng ta biết tu tập thì thời chúng ta được an lạc, chúng ta vượt qua những gì đau khổ nhất. Xin bạch với ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đều điều trình bày như vậy. Nếu có điều chi sẽ tất tất ngưỡng mong cho tôn thì đức tăng cùng đại chúng quan hệ, và hồi này xin chấm dứt cái thời giảng tới đây. Một lát nữa cầu mong quý ngài sẽ bổ túc và giảng giải đồng thêm nữa, xuyên qua các cái câu thảo luận. Kính dân phước lành đến đức đại đức thích từ đại thiên vương, các vị chư tiền hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài sẽ hoan hỷ, xin hộ trì đến cho tỉnh đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khà Giác.
Dạ, sa tứ lần thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thượng Quyền đã tự tư thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, bây giờ con không biết là thượng tọa giác đẳng có trước máy hay không. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi điều hợp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Cảm ơn cô Trần Thảo. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị vừa nghe pháp thoại của Thượng tọa Thượng Quyền. Hôm nay thì chúng ta tương đối có, ngoài Thượng tọa Thượng Quyền trở lại thì chúng ta có Thượng tọa Thượng Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Thượng Quyền để được phân tích. Kể ra thì một ngày cũng họp mặt đông đảo chi tiết Thượng tọa Hợp Tân. Mở đầu cho buổi pháp buổi thảo luận hôm nay sẽ được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng có hai trường hợp mà người ta thường tự tán quỷ tha, hay là có hai trường hợp mà mình hãy dành phan người khác. Một á là trường hợp mình tự đề cao bản thân của mình, hay là mình cảm thấy rằng mình bị tự ái, mình chỉ trích người khác. Và thứ hai là chúng ta thấy là chúng ta có một cái thói quen, có nhiều cái thói quen hễ mình nói ra đó thì mình hay dị nghị với người khác, mình hay nói ra nói vô người khác, nói xấu người khác. Chúng ta hãy bàn về một cái cách thực tế là giả sử như bản thân của chúng ta có cái thói quen là hay dèm pha hay nói xấu người khác, thì có cách nào, có cái phương pháp nào mà khả dĩ giúp cho chúng ta thường nghĩ tốt và nói tốt người khác, và chúng ta bỏ được cái thói quen hay nghĩ xấu hay nói xấu người khác không? Cái tỉnh sự học đó.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Phật kính chào như vậy cô Thượng Nữ cùng cha Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nếu mình nhìn vào bên Phật giáo Bắc Truyền có cái từ Bất Kinh Bồ Tát, có nghĩa là luôn tôn kính người khác. Cái đó cũng là một cái cách cũng thấy cũng hay hay. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên em nghĩ bởi vì thường thường đó, có nghĩa là đối với chúng ta và đối với mọi người đó, không phải là mình mình chê mình như mình nghĩ về đại chúng. Đại chúng có nghĩa là trong cái hàng thánh tăng, trong cái hàng tăng lữ nó có rất là nhiều cái bậc gọi là đã thành bậc thánh hoặc là sẽ thành bậc thánh, các từ đó là những cuộc đáng mình tôn kính. Tại vì mình suy nghĩ về cái bậc thánh đó, thì phải là người tu tập đúng chánh pháp. Những vị này tu tập đúng chánh pháp như vậy đó, thì những vị này có khả năng để thành bậc thánh nhân. Và khi mình suy nghĩ về người đó, mình thấy người đó là một cái hội chúng thường cũng gì thấy. Nếu cái người Phật tử hay là người quốc gia suy nghĩ rằng cái hội chúng tăng là được nói đến nhiều vị trở lên, và nghĩa là 4 vị, 5 vị trở lên thì gọi là hội chúng tăng. Mà mình được tu tập đó, quốc gia đó, thì cũng được nhờ cái hội chúng này cho mình quốc gia. Và nếu mình có được cái sự suy nghĩ như vậy thì đối với bạn đồng dèm pha hay là mình nghĩ mình tốt, mọi người cái cách mà thường thường họ bị dèm pha là đa số họ cái tự tán quỷ tha, coi mọi người không có ra gì hết. Thì những cái người mà họ thường thấy là họ đúng mà mọi người không có đúng, đó là một cái cách mà họ thường hay tự tán quỷ tha. Bất luận là người nào họ cũng nói như vậy. Có lần đó con có gặp một cái vị tu sĩ, vị tu sĩ đó thì vị đó tương đối mặt y nội thì có mai điều đàng hoàng. Vị đó nói rằng vị nào mặc y mà không có mai điều đó thì đi địa ngục. Thì lúc bấy giờ đó thì có một vị trưởng lão mời cái vị đó nói cho vị đó biết rằng mình không nên có cái cách như vậy. Nếu mình nói vậy đó giống y như là mình chỉ tăng đã đồng ý cái y nội của người Thái đó, không cần mai điều, đã chỉ tăng đã chuẩn y như vậy rồi thì mặc như vậy đó thì cũng không phải bị mặc như vậy phạm tội. Thì giờ mình nhìn thấy được đó, tùy theo cái lệnh tăng là có nghĩa là một cái tập thể mà chỉ tăng đã thống nhất với nhau vậy thì mình họ thì như vậy. Còn khi mà y gia cái y tăng về lê đó thì mai điều đó là cái đó là cái quy định rõ ràng. Rồi nhiều khi những cái vị đó tự nói rằng mình đặt tăng quy như vậy mới đúng, còn những vị khác đặt là sai hết. Thì vị đó đọc từng nghe rất là lạ, mà nghĩ rằng hồi xưa đó không biết ngày Hồ Nhẫn hay là những cái vị đó, rồi những cái vị trưởng lão cũng không biết nhiều vị. Mà nghe những vị đọc cũng mình cũng thấy rằng các vị đọc cũng giống giống nhau thôi, chứ cũng không có cái gì mà đọc cái kiểu mà như vị này đọc rồi. Vị này nói đọc như vậy đúng tâm quy. Vị đó nói rất là nhiều những người Phật tử, thì lúc bây giờ con mới nói là những người Phật tử đó nói rằng vị đó nói rằng đọc như vậy không đúng tâm quy, thì vị đó đầu tiên đó, họ thì cô giới với cái vị đó, tôi biết cái vị đó cũng đọc như vậy thôi. Như vậy là bản thân vị đó cũng không thành tựu tam quy khỏi đầu rồi, thì bây giờ có đọc cũng vậy thôi. Thì có đọc một vài vị mà thường thường họ mà hay nghĩ xấu hay nói xấu người khác, là đa số là họ nghĩ rằng mình làm cách này là đúng nhất, không có ai đúng nữa hết, hoặc là cách của mình như vậy là mới đúng, còn tất cả những cách người khác đều là không đúng, hoặc là mình tu tập mình mặc y quần áo như vậy mới đúng, còn những người khác là không đúng. Đa số những người như vậy thì họ thường tôn vinh cái tự ngã mình hay là phê phán những người khác, là con thấy là như vậy. Còn nếu mà nói thật sự thì một cái người mà nói đúng luật đúng pháp thì nhìn vào cái số đông, không lẽ tất cả những vị trưởng lão tu tập như vậy là tu sai hết. Thành nhiều khi có những vị mà họ có những cái sự nghi, những cái sự suy nghĩ nông nổi đó, hay là càng trật là họ thường hay phát ngôn như vậy. Và gặp những vị đó thì đi đâu họ cũng có cái vị mà thường thường mà không biết tìm hiểu, không biết tìm học, không biết lắng nghe đó, thì thường những vị đó hay có cái từ cao hay là dèm pha những người khác, hay là nghĩ xấu những người khác, đa số như vậy. Còn khi mà nói đến cái cái điều, điều hiện tại là tôi nghĩ rằng á, nếu mà mình hiện tại mà mình tu tập mà mình nói mình tu tập đúng đó, thì bây giờ mình đã thành thánh nhân rồi. Nhưng mà có lẽ là cái nghiệp của mình cũng rất là dày, và cái đời tu tập của mình nó cũng rất còn rất là dài, nên khi nhiều khi suy nghĩ như vậy đó, mình tự tôn kính những cái gì khác, con nghĩ như vậy. Còn nếu mà nói về cái mình thấy mình đặc biệt quá hay là mình thấy mình cao thượng quá, thì thường thường cái tâm của mình nó hay có xu hướng là hay tìm nói những gì khác, mà thì những cái vị mà hay tìm hay nói những gì khác thì cũng thấy rất là nhiều. Còn những cái vị mà thấy được cái kết quả tu tập đó, nếu mà thật sự đó, mà mình là người mà đại duyên đại phước đó, thì bị dầm tu tập nó bị đắc đạo quả cũng dễ dàng rồi. Nhưng mà thấy ra thì mình cũng còn rất là xa xôi, mình cũng chưa có động từ phiền não, mình chỉ hiểu được như vậy đó. Thì mình nghĩ rằng cái phước của mình cũng rất là mỏng, và cái nghiệp của mình rất là dày, nên cái dòng luân hồi mà tới bây giờ mình không chứng đắc được thiền định hay thiền hay là thần thông, mình không có chứng đắc được gì hết, đừng nói đến đạo quả. Còn nói đến đạo quả còn xa xôi hơn nữa. Thì con nghĩ rằng á, nếu một người mà biết suy nghĩ khéo đó, thì người đó thường thường á, họ diệt được cái một là cái tâm ngã mạn, hai là họ hay cho là họ là đúng, ba là họ thường hay tìm nói những cái cách mà những người khác họ không đồng ý, nói xấu nghĩ xấu những người khác. Thì con nghĩ rằng cái nói xấu nghĩ xấu đó là một cái sự ganh tị vật đó mà bình thường thấy trong bốn cái chỗ hữu thân phần nó có ganh tị vật đó, đó là thân tật lẫn thối, đó là bốn cái chỗ hữu thân phần, và chính là những cái phần mà mình gọi là tật đó hay là ganh tị đó là một cái bản chất mà do cái tâm sân. Chỉ khi nào mình thấy được những cái gì đó là những cái gì bất thiện đó, thì khi nào mình học mình biết được những gì đó bất thiện rồi, mình sống một cái cách khéo léo để mình không bị dính mắc vào những cái trạng thái cái tâm của mình cũng như là có cái danh tự thật đó, mình có nghĩ rằng cái điều đó cần phải có một cái kiến thức nhận thức học hỏi. Chứ còn nếu mình để mình thật sự mình tu hành mình đến A La Hán thì mình diệt được ngã mạn thì cũng rất là còn rất là xa. Nhưng mà nếu mình sống ở đời mà mình bình thường mà nghĩ xấu nói xấu người khác hoặc là tự tán nghĩ tha, thì cũng nghĩ rằng những cách đó là những cách mà không phải là những cái tiện pháp, không phải là những cái có bản lĩnh đâu. Và bình thường những người như vậy bị sống cô lập, sống không có được mọi người thương mến. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 mà chúng ta hỏi, thì tôi nghĩ rằng những cái thói quen xấu của ai thì cũng có hết. Nhưng mà khi mình suy nghĩ cho chính đáng, suy nghĩ cho mình gọi là tạc ý khéo léo đó, thì mình sẽ thấy được cái điểm hay, và mình cũng thấy được cái điểm yếu của mình. Từ đó cái tâm của mình mới có điều hướng tốt được. Thì con xin lớn nhất là cho tỉnh đợi bạn có gì tỉnh tỉnh đợi em nói thêm rồi. Dạ, cái tỉnh đợi nhất là tỉnh đợi.
Cái chương là từ thực học đó. Xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời. Dạ. Đại đức Pháp Tính có một câu mà chúng ta ít có thực tử để ý, là Đức Phật ngài dạy rằng bậc thiền trí là người tán thán người đáng tán thán, không tán thán người không đáng tán thán, và ngược lại người thiếu trí là người tán thán người không đáng tán thán, và người và không tán thán bậc đáng tán thán. Thì câu đó chúng ta nên hiểu như thế nào trong cuộc sống hàng ngày, cái tính đời đời Phật tử?
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thủy Huyền, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những gì đã rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái tán thán, cái người mà đáng tán thán, và không tán thán cái người không đáng tán thán. Cái điều này thì quý vị thấy rằng là thường thường đối với người trí, đối với những cái bậc trí thì các vị ấy hiểu được, hiểu được cái gì cần phải tán thán. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ngày xưa ở trong thời Đức Phật có những vị tỳ khưu đệ nhất về hạnh đầu đà, hoặc là đệ nhất về đồ chúng, hoặc là đệ nhất về thuyết giảng, vân vân, thì những cái người này là bậc đáng tán thán. Hoặc là những ai mà có cái sự làm cho tăng trưởng về giới, tăng trưởng về định, tăng trưởng về cái sự hiểu biết, đó là tăng trưởng về tội đó, thì những cái người này là những cái người đáng tán thán. Còn những cái người mà không đáng tán thán là có nghĩa là sao gì? Ví dụ như quý vị thấy rằng là những người mà người ta làm xiếc ảo thuật vân vân, thì cũng như ở trong kinh có kể lại cái lần đó có hai cái vợ chồng của cái anh Hề, anh Hề khi mà anh ta đứng ở trên một cái tấm ván mà được che lên làm 7 tầng, 7 tầng là một cái nơi rất là cao, thì mọi người ở trong cái thành phố đó người ta đã chuẩn bị một cái ngày đó để đi xem anh ta biểu diễn ở trên những chiếc ván mà rất là cao. Nhưng mà lúc mà anh ta ra biểu diễn đó, thì quý vị thấy rằng là mọi người không ai coi đó, không ai đến xem đó, mà chỉ đi đến nhìn Đức Phật và tăng chúng đệ tử Đức Phật. Rồi sau đó anh ta nhìn cái cảnh tượng đó, anh ta rất là buồn, rất là buồn. Thì quý vị thấy rằng những cái chuyện mà nó không, cái điều đó nó không đáng tán thán. Thậm chí mà ngay cả ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị thì khu mà có thần thông mà đem thần thông ra để mà phô trương vô bài hoặc là biểu diễn, cái điều đó cũng không được tán thán. Huống chi là đối với những người mà siết bình thường. Tại sao vậy? Tại vì những cái điều đó nếu mà tính ở trong thế gian ấy, thì khi mà chúng ta muốn thực hiện được cái điều đó thì nó rất là dễ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn được những cái điều đó, chúng ta có thể tập luyện, chúng ta có thể tập luyện ở trong một thời gian nào đó thì chúng ta đạt được như vậy. Nhưng mà nói về cái sự mà tu tập để mà chấm dứt cái sự khổ đó, thì cái điều này nó rất là khó. Cái điều này rất là khó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta ngồi, người ta giữ tâm của người ta, có nghĩa là người ta ngồi, người ta tu tập về niệm tâm, hoặc là người ta ngồi, người ta tu tập về giới, hoặc là tu tập về định, hoặc là tu tập về tội. Những cái điều này là những cái điều này nó được tán thán, được bậc trí tán thán. Là tại sao vậy? Tại vì cái điều này nó sẽ làm cho cái con người của chúng ta càng ngày càng tiến hóa, càng ngày sẽ từ tầm phu mà trở thành thánh nhân, từ ở trong dòng luân hồi mà sẽ chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Thì cái điều này nó là một cái điều cao thượng, cái điều này là một cái điều cao thượng. Thành ra quý vị thấy rằng là cái dấu hiệu của bậc thiện trí thức, cái người trí thì những cái chuyện mà nó thuộc về mà có lợi ích cao thượng thì các bậc trí sẽ tán thán. Quý vị thấy rằng là ngay cả như là quý vị thấy rằng là đối với cái vị thánh Sa Di Xú Khá, khi mà ngồi ở trong cốc để mà tu tập về cái đề mục mà tứ niệm xứ, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn quán xét thấy cái vị này sẽ đắc được A La Hán. Nhưng mà nếu mà ngài Xá Lợi Phất mà đi về để mà kêu cửa và gỡ cái phần thức ăn cho vị Sa Di này, thì sẽ như là sẽ làm cản trở cái sự đắc đạo đắc quả. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó ngay cả vua Trời Đế Thích cũng vậy, cái ngai vàng của vua Trời Đế Thích cũng bị nóng đốt do oai lực của một vị sư đang tu tập, đang tiến đến cái con đường giác ngộ, tiến đến đạo quả A La Hán. Thành ra cũng làm cho cái chỗ ngồi của Đức Vua Trời Đế Thích bị nóng đốt, Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng là Đức Vua Trời Đế Thích đó, đã kêu bốn vị tứ đại thiên vương giờ những con chim, những con thú mà nó làm ồn, rồi kêu những vị chư thiên mà canh giữ mặt trời, để cho vị thánh sa di này, cái vị sa di này tiến lên đến đạo quả a la hán. Thì quý vị thấy rằng nếu mà cái chuyện mà đem đến cái kết quả tốt, cái kết quả tốt có nghĩa là cái kết quả mà cao thượng, thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng xuất hiện, rồi Vua Trời Đế Thích cũng xuất hiện, các vị tứ đại thiên vương cũng xuất hiện. Thì những cái điều này quý vì thấy rằng là tại sao vậy? Tại vì rất là khó một người mà đắc được, một người mà có duyên lành đắc được đạo quả. Hoặc là ở trong ngày nay cũng vậy. Ở trong ngày nay quý vị thấy rằng khi mà xuất hiện một vị mà đang chuyên tâm tu tập về giới, đang chuyên tâm tu tập về định, đang chuyên tâm tu tập về trời, thì chúng ta tìm những cái việc này cũng rất là khó. Còn nói về thí dụ như quý vị thấy rằng những cái chuyện mà nó thuộc về thế gian, những cái cuộc lễ hội hoặc là những cái sự mà cúng bái này kia vân vân, thì cái điều đó lúc nào thực hiện cũng được. Lúc nào chúng ta muốn nhìn thấy những cái cuộc lễ đó thì chúng ta đều có thể tìm thấy từ cái thành phố này đến cái thành phố khác. Còn đối với thí dụ như chúng ta muốn gặp được một vị mà thánh nhân thì cái điều đó nó rất là khó. Hoặc là ở trong cái đời sống bình thường, thí dụ như chúng ta thấy các cái ngành nghề hoặc là những cái câu danh ngôn hoặc là những cái câu nói chơi vân vân, thì chúng ta muốn biết được cái điều này thì nó rất là dễ, nhưng mà đối với cái sự tu tập đó, thì nó rất là khó. Cũng như chúng tôi vừa rồi chúng tôi đi ở trên một cái chuyến xe đó, thì khi mà lên xe đó, quý vị biết rằng là 45 người, 47 người, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy làm cái công việc này, làm công việc kia. Làm thì quý vị thấy rằng một cái chiếc xe, cái diện tích rất là nhỏ, mà 47 người ở trên đó, cứ người nói một tiếng rất là hồn. Thành ra lúc đó chúng tôi, cái người mà chủ đoàn, người ta muốn thông báo rằng là một chút nữa mình sẽ đi đến cái địa điểm này, địa điểm kia. Nhưng mà cái người mà trưởng đoàn không biết sao mà thông báo được. Lúc đó chúng tôi mới nói nhào. Chúng tôi nói giờ cô dễ lắm. Cô lấy cái đĩa thuyết pháp ra. Cô lấy cái đĩa thuyết pháp ra, cô gắn ở trên cái màn hình đi. Mở cái đĩa thuyết pháp lên là mọi người ta ngủ hết rồi. Mọi người ta im lặng, ta ngủ hết trơn. Thì thật sự ra quý vị, thật sự chúng tôi nói với cái cô mà trưởng đoàn á, thì lúc đó cô đem cái đĩa thuyết pháp ra, cô gắn vô thì lúc đó thì quý vị biết rằng là cái không khí của mọi người á, từ từ nó bình trở lại, và mọi người ta sẽ ngồi im lặng từ từ và đi vào cái giấc ngủ. Tại sao vậy quý vị? Tại sao chúng tôi nói về cái điều này quý vị? Tại vì cái con người của chúng ta, cái tâm mình á, thí dụ như mình nói chuyện hồi nãy đi ngang qua cái núi đó nó đẹp, hoặc là đi ngang qua một cái vùng biển đó nó đẹp vân vân, thì quý vị thấy rằng là mọi người ai cũng bàn tán vô, ai cũng có ý kiến vô. Nhưng mà khi mà nói về cái sự tu tập đó, quý vị thấy rằng nó rất là khó, rất là khó quý vị. Khi mà mình chú tâm để mà mình nghe một cái bài giảng coi ở trong đó người ta nói một cái điều gì á, thì quý vị biết rằng chú tâm một chút thôi, một chút thôi là tự nhiên tâm người ta sẽ mệt rã rồi, đến nỗi mà đi vào giấc ngủ hồi nào không hay. Đây là thì chúng tôi kể cái chuyện này ra để ý rằng chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều khi á, mình thấy ngồi cái sự mà mình ngồi mình tu tập hoặc là mình cố gắng mình làm việc lành, cái điều này phải nói rằng là nó rất là khó. Cái điều này nó rất là khó thì chúng ta phải nói rằng chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Có nhiều lúc đó, quý vị biết không? Cũng như có những lúc đó, chúng tôi ngồi, chúng tôi thấy các vị sư ngồi nghe những vị thiền sư hoặc là những người Phật tử, và cùng với các vị sư mà ngồi nghe những vị thiền sư thuyết giảng về đề tài thiền quán, hoặc là ngồi hành thiền, thì cái tâm của chúng tôi rất là hoan hỷ. Quý vị, mình biết chắc chắn rằng có nhiều vị hành giả ở trong đó nghe cũng không hiểu gì hết, nhưng mà xét lại mình thấy rằng người ta ngồi, người ta nghiêm trang để mà người ta ngồi, người ta nghe, rồi sau đó người ta nghiêm trang tinh tấn để mà ngồi thẳng lưng, không có gục gạch để mà hành suốt một cái thời gian mà tu tập thiền như vậy, thì có khi chúng tôi nói vậy, có nhiều người sẽ nói nghe, mấy người đó nghe vậy chứ có biết gì đâu, thì sao mà hiểu được tứ niệm xứ. Cái điều này là bậy hết sức, vô cùng bậy. Mình ngồi ở đó, thật sự ra có một cái sự tinh tấn mà mình ngồi để mà mình nghe, là đây là một cái điều đáng đáng thán lắm rồi. Thường thường quý vị thấy không, khi mà chúng ta ngồi chúng ta theo dõi một cái buổi đại nhạc hội, chúng ta ngồi mà chúng ta theo dõi một cái bộ phim, hoặc là chúng ta ngồi mà chúng ta nói chuyện mà chúng ta quên thời gian luôn. Cái sự ngồi đó, có thể mình ngồi được 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu mà vô ngồi thiền á, kính thưa quý vị, là chừng 30 phút thôi. 30 phút thôi là quý vị thấy rằng mình đã mệt rất là nhiều. Cũng như là nó bị bo buộc, nó bị đủ thứ. Rồi đối với cái cuộc tu này cũng vậy. Quý vị biết rằng là chúng tôi biết trước đây á, chúng tôi có một cái anh chàng kia. Rất là lạ quý vị. Hãy mà anh vô anh tu á, là anh bệnh. Hãy mà vô tu là bị bệnh liền. Nhưng mà khi mà trở về đời thì anh ta sẽ dễ dàng, anh ta sẽ cũng như là cái cơ thể anh ta dễ dàng, nó phát triển, nó khỏe lên, nó khỏe lên. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong khi mà mình thực hiện những cái thiện pháp, đây là một cái điều nó rất là khó làm, một cái điều rất là khó làm. Còn những cái chuyện mà bình thường thì quý vị thấy rằng nó rất là dễ để mà chúng cho chúng ta làm những cái công việc đó. Thành ra cái người trí hay là bậc trí, các vị ấy khi mà thấy cái người nào mà người ta làm những cái điều thiện, hoặc là người ta có cái sự tiến tu vân vân, thành ra cái bậc trí mới tán thán những người đó, nên chúng ta gọi là cái người mà đáng tán thán. Còn những cái chuyện mà nó thuộc về thế gian, nó liên hệ với cái sự luân hồi, thì cái người đó không phải là cái bậc mà đáng được tán thán. Thành ra người trí ít khi nào tán thán về cái điều đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thông kỳ trình này, đại đức Phật tính. Kính bạch thượng tọa Thầy Sư, xin được hỏi thượng tọa Thầy Sư có nghe được không? Nếu thượng tọa Thầy Sư đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoàn nghị. Dạ vâng. Bạch thượng tọa Thầy Sư, ngày hôm nay chúng ta nói về một thứ phiền não là dèm pha. Thì thường chúng ta thấy trong cái danh sách mà về phiền não mà của A Di Đà, nó có khác với cái danh sách phiền não ở trong kinh bản. Thưa tôi, Thầy Sư quan hệ cho một vài cái cảm nhận của thưa tọa. Ví dụ như là chúng ta nói về dèm pha chẳng hạn, dèm pha hay từ tám hủy pha, hay là dối trá lừa đảo mà mình chúng ta thấy ở trong kinh bản đề cập đến rất là nhiều. Nhưng mà trong A Di Đàm thì ngược lại, A Di Đàm đề cập như là chúng ta nói về những cái tâm sở tâm sở bất thiện chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái danh sách có khác. Thì tôi quan nghĩ chứ biết là tại sao nó có sự khác biệt giữa kinh bản và A Di Đàm khi mà chúng ta nói về danh sách các phiền não. Cái tính như vậy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thượng Chúng. Đức Phật chưa từng đứng thân thương em đi. Ở đây nha, kinh đạo là nói từ cái lý, còn vị diệu pháp nói từ cái sự. Nếu kinh đạo xuất tăng tô Atthi Đâm Phi Đô, kinh đạo sâu xa về nghĩa lý, thì nói đến phiền não là nấu đến tất cả những triệu chứng, chúng ta gọi là cái triệu chứng giống như triệu chứng của căn bệnh. Thì cũng từ cái gốc phiền não đó mà đã sinh ra nhiều cái dấu hiệu như là giận pha, phản phúc, bội ân, vân vân. Đã trong kinh tạng đề cập rất nhiều. Nhưng mà đối với tạng A Tỳ Đàm thì chỉ có đề cập đến một chút xíu, đó là tức là xuất tăng tâm mạch ca, tức là nghĩa địa kinh ở trong tham bát sanh đi như pháp tụng mà thôi. Nhưng mà cái danh sách đó cũng không có nhiều, đặc biệt là khi mà đề cập đến phiền não thì ở trong kinh tạng gọi là sắc sao quá đập đô trong viên phi diệu pháp hay là tạng A Tỳ Đàm. Tạng A Tỳ Đàm là sâu xa về cái pháp bản thể, nói về cái sự nhiều hơn. Bởi vì khi mà những cái thói hư tật xấu của chúng sanh á, kể không biết bao nhiêu mà nó cũng giống như cái triệu chứng của bệnh, nó đa dạng, thì cái đó ở trong kinh tạng nói đến. Còn ở trong diệu pháp thì chỉ nói đến pháp thực tính là nêu tổng thể về những cái gốc phiền não như là tham sân si mạn nghi là kiến hôn trầm vô tầm quý phân đất phân đất. Thì như vậy nhé, có những cái thứ ác pháp mà nó phát xuất từ tham, những cái thứ ác pháp mà phát xuất từ sân, những ác pháp mà nó phát xuất từ si, những ác pháp mà nó phát xuất từ mạng, từ hoài nghi, hay là cái từ cái hôn trầm, từ cái sự vô tạm vô ý, từ cái tâm, từ cái phiền não phóng dật, vân vân. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là ở trong kinh tạng giống như khi mà người ta nói đến những bệnh thì người ta có những cái triệu chứng, nêu lên những cái triệu chứng của căn bệnh thôi. Còn ở trong A Tỳ Đàm thì giống như là nêu lên những cái loại bệnh chứ không có nói đến triệu chứng. Thí dụ như nói bệnh cảm thì người ta chỉ nói là bệnh cảm chứ không có kê ra là cảm sợ mũi, cảm nhức đầu hay cảm lạnh, hoặc là thì cảm ho vân vân. Cái vấn đề mà cảm ho hay là cảm nhức lạnh, cảm nhức đầu, cái đó là những cái triệu chứng được nói đến, được tốn đến khi mà bác sĩ họ nói, họ nêu ra như vậy. Còn đối với người dược sĩ khi mà họ bào chế thuốc thì hễ cái bệnh nào họ phân nhóm và họ kê khai ra cái điều tất để trị cái bệnh đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc A Tỳ Đàm thì chúng ta phải hiểu rằng là nêu lên những cái pháp thực tích của phiền não. Còn ở trong kinh tạng thì nêu lên những ác bất thiện pháp, những cái nghiệp phiền não thì nói đến cái gì, tức là chúng sanh có những cái hiện tượng phiền não như thế nào. Thì ở trong kinh tạng đưa ra như vậy, bởi vì ở trong kinh tạng thì sâu xa về nghĩa lý, nhất là khi mà Đức Thế Tôn lại thuyết pháp cho từng đối tượng chúng sanh. Chúng sanh đó có cái ác pháp đó, có cái thiền hậu đó, thì Ngài nêu lên để mà cái chúng sanh đó có cái sự tỉnh ngộ, một cải thiện đời sống. Còn ở trong thiền pháp thì nêu lên cái gốc pháp của, cái gốc chi pháp của những điều, những điều pháp mà ở trong kinh tạng đã nêu ra. Bởi vì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến kinh tạng, chúng ta đọc qua chúng ta có cái cảm giác như là những cái, những cái pháp bất thiện đó, những cái ác bất thiện đó thì nó đều có mặt ở trong đời sống của chúng ta cả. Nhưng mà khi chúng ta muốn tìm xem có cái chi pháp đó nó nằm ở đâu, thì bây giờ chúng ta phải qua tình trạng, chúng ta phải qua tình trạng chúng ta mới tìm được. Chúng tôi trong lúc mà chạy về Nhị Địa Kinh đó, thì chúng tôi có gặp nhiều trường hợp. Thí dụ như ở trong cái Tiếng Phật Tất Cá này, chúng ta có những cái pháp chẳng hạn như là động tâm trước những cái cảnh đáng động tâm và khéo tinh cần vô đi tô bách bách thang á, bách thang năng. Thì những cái chi pháp đó không có gì, nếu như không có tạng vi diệu pháp á thì chúng ta không biết là nó thuộc về cái pháp thực tính nào, thuộc tâm sở nào. Cho nên trong trường hợp này, một người học Phật là chúng ta luôn luôn chúng ta phải biết cả về kinh tạng và vi diệu tạng. Vi diệu tạng là để chúng ta tìm lấy cái gốc, cái gốc pháp. Còn kinh tạng là để chúng ta tìm cái lý lẽ của cuộc sống, những cái điều tốt điều xấu trong cuộc sống của chúng ta, những cái điều nào chúng ta nên tu tu tập gìn giữ, còn những cái điều nào chúng ta bỏ ra, chúng ta xem trong kinh tạng chúng ta biết. Nhưng mà khi nói đến cái gốc để mà chúng ta phát triển thiện pháp hay là cái gốc thì não để chúng ta đoạn trừ, là chúng ta phải xem trong vi diệu pháp. Cũng như trong trường hợp này cũng vậy, khi chúng ta nói đến phiền não thì thưa quý vị, tất cả những ác bất thiện pháp được nêu trong kinh tạng thì những điều đó được gọi là phiền não cả, được gọi là ác pháp bất thiện pháp. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp thì chỉ nêu có 12 tâm bất thiện với 14 tâm sở phối hợp trong cái thiện thôi. Từ chỗ đó chúng ta có ra bao nhiêu cái sự kiện ác bất thiện pháp ở trong kinh tạng để được nêu. Ý nghĩa đó là như vậy thưa quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận 3 mà thường thời gian đảm vừa nêu nên một phút thay vậy.
Sa thưa kính trên là thưa đạo tu sĩ, xin được hỏi thưa đạo tu Quyền, thưa đạo tu Quyền còn nghe rõ không? Nếu mà thưa đạo tu Quyền nghe được, xin thưa đạo thỉnh thưa đạo tu khoan hỷ trả lời với một câu thảo luận kế tiếp. hôm nay thấy có đời hữu Bình An Sơn với cái biết là bước sắc tăng có mặt ở trong room lâu quá không gặp đời hữu, xin được thân chào đời hữu Bình An Sơn. Một lần nữa xin được hỏi thưa đại tướng Bình, thưa đại tướng Bình có mặt ở trước máy không? Có lẽ thưa đại tướng Bình không có mặt ở trước máy, xin được thỉnh thưa tôi hóa căn. Nếu thưa tôi hóa căn thưa tôi có nghe được không? Vậy thì chúng ta hãy quay qua một vị khác để đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có còn trước mắt không? Dạ vâng. Ôi dạ vâng, thấy truyền gặp đang để đưa tay, xin lỗi đại đức Pháp Tính. Thì nói rằng hôm nay chúng ta nói về cái sự dèm pha đối với người khác. Mình hiểu là nhiều khi mình nói một cách không tốt đẹp về một người nào đó gọi là dèm pha, nhưng mà cũng có những trường hợp mà ví dụ chúng ta có một người thân và người thân đó lại quen với một người bạn xấu, thì dĩ nhiên để giải thích cho người thân chúng ta biết rằng người kia là người xấu thì chúng ta cũng phải nói về những cái xấu của người đó. Thì ở trong trường hợp nào nói về cái xấu của người khác không gọi là dèm pha, và trong trường hợp nào nói về cái xấu của người khác gọi là dèm pha, xin thưa học đăng Hoàng Nghị phân rõ cái điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Hà nhé, Nam Mô Tam Ma nhé, Nam Mô Sang Hà nhé. Dạ, con Pháp Đăng cho anh đề, Phật cũng được Pháp, ta cho nên để là Thế Chuyên, Mình Đăng, và Thế Chuyên, và Thế Chuyên, và Thế Chuyên, và Thế Chuyên, và Thế Chuyên. Xin chào quý bạn, cô tu nữ tiên giới Phật tử. Trong cái trường hợp nào nói về cái xấu của người khác, không gọi dèm pha. Nói về cái xấu của người khác ấy, thì mình hãy hiểu rằng người đó đã làm những cái việc xấu, cũng như là cái vị đệ tử của ngài Kassapa mà hai huynh đệ đó, thì cái vị này luôn luôn dành công ngủ thì nhiều, nhưng mà chờ vị này châm nước thì tỉnh nó trưởng lão để tắm, thì cái vị kia mới nói với vị này không nên làm như vậy, và ngài Kassapa này cũng khuyên vị đó không nên làm như vậy. Bởi vậy khi mình nói đến khi mà mình nói đến một cái người nào mà thật sự thì họ có cái tật xấu đó, mình có họ có cái tật xấu rõ ràng với cái tâm bất thiện đó, họ đã làm việc đó thì mình thấy việc đó thì mình nói với họ, thì nếu họ có chấp nhận hay không chấp nhận đó, thì mình đều không gọi là dèm pha. Bởi bình thường quý vị biết rằng nhé, bởi vì cái việc mình làm xấu, mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đủ đó, hay là mình nói việc vị vị vua đó, và phạm những cái tội đó, thì mọi người thấy được chứ không phải là không thấy được. Khi mà thấy được như vậy đó, thì người ta nói mình có nhiều vị thì cũng chấp nhận những sửa lỗi, nhưng có nhiều vị đó, thì họ cũng không có chấp nhận. Nhưng mà khi mình nói như vậy thì không có dèm pha. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà nói dèm pha là cái chuyện mà không có, người ta có hoặc không có, nhưng mà mình nói một cái chuyện mà người ta có rõ ràng. Người ta đã làm những việc đó, mình đã thấy những việc đó, mình nói những việc đó thì rõ ràng như vậy là không có phải là dèm pha. Bởi vì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngày vẫn nói cái xấu của những cái vị mà nào mà phạm tội, Đức Phật ngày dùng những cái từ những cái gọi kẻ ngu si, ngày nói như vậy thì đâu phải là không phải là cái câu đó là phải là một cái câu mà định nghĩa cái pháp ác. Ngu si ở đây mình có thể hiểu như là một cái tâm si đã chế ngự người đó, cái tâm si là gọi là vô minh chế ngự người đó, thì gọi là kẻ ngu si. Bởi vì quý vị thường thường thấy đối với Đức Phật đó, thì ngài định nghĩa một người đó là do cái tâm bất thiện, cái tâm thiện. Để nói đến một cái con người lúc bây giờ tâm thiện hay tâm bất thiện, thì chúng ta thấy rằng một người mà mình nói một người có tâm bất thiện, rõ ràng cái người bất thiện là cái tâm mà bệnh hoạn, mình thấy rõ ràng những cái chịu ướm đó. À, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái câu chuyện mà trong luật đó, những cái vị thị cô mà làm sai, những cái vị kia nói lên, rồi nói lên những vị đó. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà thị cô Phá Đức Thá mà khi mà nhận định sai lầm đó, rồi nói về thọ hưởng những cái việc lạc không có lỗi lầm đó, thì những vị thị cô cũng nói những vị này và cũng đem cái chuyện đó nói với Phật. À, đặt với Đức Phật và Đức Phật này kêu vị thị cô Phá Đức Thá đến ngày nói. À, như vậy thì những cái chuyện đó thì chúng ta nói nó không phải là dành ta, mà vì người đó có cái tâm bất thiện rõ, cái tâm bất thiện là và người đó đã làm những việc bất thiện đó, à, đã chấp nhận cái việc bất thiện đó là một cái sự sai lầm. À, thì chúng ta thấy trong luật rất là nhiều những cái chuyện như vậy, những cái vị đã làm rồi chấp nhận mình đã làm những việc đó, thì Đức Phật ngày quở trách và ngày ban hành những học giới. Thì những cái chuyện như vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng là người đã chấp nhận những cái việc xấu của mình. À, và chấp nhận để sửa lỗi thì mình nói như vậy thì không có gì dèm pha. À, bởi vì dèm pha có nghĩa là mình nói không có đúng thì cái trường hợp là không có đúng cách đó, thì mình gọi dèm pha. Còn khi một người đó họ thật sự là họ là bất thiện, họ đã làm bất thiện, mình bất thiện, mình thấy mình biết như vậy đó, thì không thể nào là dèm pha được. Thì ở trong câu hỏi của từng tỏ thì cũng xin chia sẻ như vậy, nếu có gì thì cũng tỉnh từng tỏ nó thêm mà xin tỉnh từng tỏ.
Sao trong cái trường thì tôi học cảnh chúng ta thử trở lại với thì tôi tự quyền thấy thì tôi tự quyền đó là có mặt ở trước máy nhưng mà không nghe được, có vị nào quan hệ Texas và chỉ để xem thì tôi tự quyền có nghe được không. Nếu thì tôi tự quyền nghe được thì xin thỉnh thì tôi tự quyền hoàn thiện trả lời thì cô thảo luận số 5. Dạ vâng, thì tôi tự quyền bây giờ chúng ta nhìn lại vấn đề nhân quả, phương diện nhân quả. Những gì mà chúng ta hiểu trong kinh điển đó, thì một người mà tạo cả nghiệp phần sự dập pha người khác đó, thì cái quả khổ mà người được sẽ nhận là quả gì? Xin thỉnh thưa tôi tự nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, một lần nữa cũng kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, cũng kính lễ đến Chư Tăng, kính chào quý tu nữ cũng chư Phật tử. Và các bậc thượng tọa, quả thật thì nói một cái người mà dèm pha, đây tức là có sự ganh tị tật đố đối với người khác, thì kết quả của chính nó, chúng ta nói ngay cái hiện tại và ngay cả tương lai cũng vậy. Chúng ta các nghiệp này điều thứ nhất là chúng ta bị hiện tại này chúng ta sẽ bị cái người khác lánh xa và sợ sệt. Một con người mà có một cái tính ganh tị, một người mà có cái tính tật đố, có một những cái tị hiềm như vậy thì người ta rất là sợ, người ta tránh xa. Cái người đó luôn luôn sống bằng một cái tâm sân độc để hại người, mà cái tâm ác tâm xấu đó chính là chịu phần tai hại. Ngay trong hiện tại này, tự nhiên chúng ta thấy nếu mà chúng ta sống với bạn bè cũng vậy nữa, trong sự giao du với bè bạn, mà nếu như cái người bạn của mình mà không chia vui với mình mà chỉ biết ganh tị khi mình hơn cái phần gì đó, thì chúng ta cũng sợ họ, cũng lánh xa họ. Đây là một cái ác quả ở ngay hiện tại này. Và đối với người khác thì cũng vậy nữa, khi thấy họ thì chính chúng ta thấy họ người gần quá, và thật ra thì chính người này đã tự sống không có an lành. Nói rằng là chính người này cảm thấy luôn luôn suy nghĩ cứ sợ người ta hơn mình hay hoặc sợ người ta và luôn luôn cứ so sánh với người hay hoặc là có một cái sự bực bội, có một sự khó chịu. Cái tâm đó chính là cái tâm khó chịu, tâm khác, cái tâm nó không yên ổn, không có vui thú. Cái chính hiện tại này họ đã tạo một cái quả hiện tại sống không có an vui. Thì chúng ta thấy nay sầu đời sau sầu, hay nay ác thì đời sau sẽ ác, cái ác hai đời đau khổ. Nó ác, nó làm ác khi thấy cái đau khổ của mình làm. Thì quả thật họ không cảm thấy được một cái sự thoải mái, một cái sự khỏe khoắn chất nào. Và chúng ta thấy họ luôn luôn có sự lo lắng, luôn luôn có sự sợ sệt, luôn luôn có cái sự bực bội, khó chịu ở trong lòng. Cái quả ác nghiệp của cái người mà có cái lòng mà dèm pha hay là cái tật đối ganh tị đó, thì chúng ta thấy ở hiện tại này họ không đẹp. Mà kiếp lai sinh người đã sanh ra là con người xấu xí, cái tâm luôn luôn độc ác, giết chết, chắc chắn họ sanh thành Atula. Đối với những người mà họ có tâm sân hận nhiều thì chết họ sanh là Atula. Và nặng nề hơn nữa đó chính là địa ngục, ở đó cái địa ngục. Bởi vì khi mà cái tâm hiềm thị, cái tâm mà bực bội, cái tâm khó chịu mà khởi lên trong lòng, thì thời họ sẽ luôn luôn muốn hại người. Và cái sự hại người đó tức là muốn đốn phá, muốn coi như là làm cho người đó không có yên ổn, làm cho người đó không có vừa lòng. Và nhiều khi chúng ta thấy có những sự ganh tị mà hại đi cho cái gì, cho gia đình người ta tan nát, cho cái sự nghiệp người ta tan tành, cho ngay cả luôn cái sự ganh tị, cái sự tật đố, cái hiềm thị đó. Mà nhiều khi chúng ta thấy hại người nó rất là ghê gớm, có thể là đưa đến coi như là người đó bị tàn tật, người đó bị nạn tay, hay một người đó ngay cả chết luôn. Thì bằng thân gây cái sự đau khổ cho người, mang đến cái sự đau tự, mang đến cái sự đau khổ, mang đến cái sự bức bách đau khổ cho người, thì đời sau người đó sẽ lãnh gây cái quả đau khổ. Mà chính kinh văn Đức Phật dạy chúng ta thấy ngay kinh văn ngày hôm nay đã nói rằng là kẻ mà làm như vậy thì sẽ đọa cái địa ngục đau khổ. Chúng sinh mà có cái tâm ác xấu, cái tâm mà sân hận, cái sân nó lớn mạnh đó, từ đó chết chắc chắn thành Atula. Với Atula cũng cái tâm tính của những người Atula đó là họ luôn luôn có cái sự nóng giận, luôn có cái sự sân độ. Cho nên đời sống của con người chúng ta đó, nếu mà chúng ta nhớ rằng chúng ta Atula đây chính là ma quỷ đó, những con người đó nó những chúng sinh đó nó ác xấu, sẽ luôn luôn muốn hại người. Thì chúng ta tu tập rồi chúng ta phải có cái sự tự tập, cho nên chúng ta mới tránh xa được cái ác nghiệp này. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta bị làm những cái chúng sinh đó, đó thì từ cái tánh xấu này rồi chúng ta tiếp tục tạo nhiều cái tánh xấu khác nữa. Nó bằng một cái thường nghiệp ác mà nó quen cái tánh như vậy, thì rồi sinh ra rồi chúng ta chết, chúng ta thành Atula. Chết nếu mà không có cái sự tu tập nó chết thành chúng ta tiếp tục nữa, hay là địa ngục tiếp tục, chúng ta phải bị cái sự dài sẽ bị cái sự đau khổ nhiều ở những cái tính cảnh giới đau khổ đó. Chúng ta thường thường thấy á, cái người mà có một cái chết là họ có một cái sự oán hận, bực bội, ganh ghét á, thì chúng ta nhớ họ về họ hay báo mộng, họ hay cũng như là quậy phá những người khác ở trong gia đình hay là ở bên ngoài, hay là những cái người họ không thích là có oan cái thì nó đau khổ nữa. Thì chúng ta nhớ mà thường thường ra sinh ra cuộc đời này rồi thì những lúc mai sau á, thì mà chúng ta có một cái tâm như thế á, thì sinh ra đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn bị thua thiệt người, và bị cái thú thiệt ở trên, chúng ta luôn luôn có sự đố kỵ, có sự ganh ghét. Như chúng ta nhớ về Bà Đạt Đa đó, anh ta đời nào kiếp nào cũng vậy, luôn là cũng dưới cơn, luôn là cũng thua cuộc đối với Bồ Tát, đối với Đức Phật tiền thân của chúng ta, tức là Bồ Tát, luôn luôn bị thua cuộc và luôn luôn có sự ganh ghét, có sự đố kỵ. Mà cũng vậy, chính vì cái tâm của Bồ Tát nó ác xấu, cái tâm của Bà Đạt Đa ác xấu, cho nên chỉ có một món hàng đó mua cái giá lẽ ra đắt hơn cho người ta mà lại là ém cái giá đó cho nó thấp, và thế là Bồ Tát đi đến sau thì mới thấy ở cái món hàng này trả cao hơn, và thế là cái sự ghen ghét, cái sự gièm pha đó mà chúng ta thấy luân hồi vô số kiếp luôn, cũng như là ghen ghét với Bồ Tát thì nó trồng chất cái đau khổ này, cái đau khổ khác. Cho nên chúng ta thấy chúng ta phải tránh đi một cái sự gièm pha, cái sự ghen ghét, cái sự hiềm thị tật đố này. Bởi nếu chúng ta tật đố với người này, thì nếu chúng ta có cái sự khởi lên cái tật đố thì chắc chắn là chúng ta đã dưới cơ đã thua cuộc họ. Cho nên vì vậy chúng ta khởi lên cái tâm quan hỷ vui vẻ để tùy hỷ với người, hay hoặc là chúng ta không quan tâm, đừng quan tâm tới họ. Nếu như chúng ta không quan hệ, chúng ta không có chia vui tùy hỷ với những gì họ có, thì chúng ta đừng quan tâm, đừng có khởi lên tới cái sân tâm, cái lòng mà dèm pha hiềm thị ghen ghét đối với họ nữa. Cái do cái chuyện của họ là họ làm, chỉ có cách đó đó thì quả trong chúng ta thì chúng ta mới tránh né một phần cái ác nghiệp nó khởi sanh, bởi vì lúc đó tâm của chúng ta nó là cái xả tâm, không có quan tâm tới cái chuyện của chính những người đó. Cho nên vì vậy là chúng ta nhớ, cái người mà ta sống bằng cái sân tâm, sống bằng cái sự gièm pha ganh tị đối với người, thì đời sau sinh ra chẳng những là Atula và đời đời trực tiếp mà luôn luôn thua cuộc. Cái đó là cái sự thật, luôn luôn thua cuộc. Và cái người sinh ra đời cái tính sân hận ở đời sau, vừa xấu xí, vừa thô kịch mà vừa bệnh hoạn và vừa đau khổ nhiều. Bởi vì sân tâm này nó sẽ tạo thành cho con người nó xấu xí lắm, xấu về thân xác, xấu về lời nói, như cái xấu về hành động. Bởi vì cái ác quả ác nghiệp nó đi theo, và cái tâm cái tánh nó cứ tạo hoài nhiều cái đau khổ. Cho nên hiểu biết cái sự tu tập, làm người tu tập hiểu biết được, người ta rất là sợ. Người ta sợ cái nhân người ta gây ở cái hiện kiếp này để mang cái quả đau khổ ở trong tương lai. Cái người tu tập họ biết, họ hiểu biết nó liễu tri cao cấp hơn, trên hơn, họ không bao giờ có một cái sự suy nghĩ như vậy, mà họ sợ cái nhân, chính cái nhân này gây ra cái đau khổ, coi như là tích diễn cái A tới cái B, cái B tới cái C, và cứ thế nó trồng chất. Nói như vậy để chi? Để chúng ta sợ luân hồi, tôn trọng cái hành vi của mình, sợ cái đau khổ, sợ cái ác quả ác nghiệp mà chúng ta làm. Quả thật thì cái tiền nghiệp nó khó lắm, chứ không phải nói chuyện mà như chúng ta có thể dễ dàng. Và chính cái ác thì chúng ta dễ tạo, cái tiền nghiệp thì khó làm, chứ ác nghiệp rất là dễ. Bởi vì cái chủng của chúng sinh là phiền não nó dễ đầy, cái thiện tâm nó ít, mà cái ác tâm thì nó rất là nhiều. Cho nên nó sợ nhất là cái gì? Cái lòng ganh tị đối với người. Khi mình hơn họ, họ cũng ghen ghét. Mà họ không bằng mình, hay họ thiếu điều kiện hơn mình, thì họ cũng ghen ghét. Cho nên thứ gì, cái tâm mình cũng không bao giờ biết vừa lòng. Mà chúng ta luôn luôn có một sự đố kỵ. Và cái tâm như vậy thì sống ở hiện tại này đã đau khổ, không được trọn vẹn, không được vui vẻ, không được thanh thông. Và sau khi chết lại tái sinh vào những cái khổ cảnh. Kính bạch thượng tọa, con có thể điều trình bày như vậy, nếu có gì cần bổ túc cho kinh nghiệm thưa quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thưa thứ trưởng, thưa tôi tuyệt quyền, bạch sư công đức và thưa quý phật tử, ở phần còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được dành cho bản tin Phật giáo. Và hôm nay chúng ta có một bản tin nói về một nhà sư giáo ở tại Campuchia. đang quanh chương trình phát triển Phật giáo. Và báo tin này cho Như Quang chiến lược sẽ gửi đến quý ngài của quý vị qua lời trình bày của Phổ Bất Tích. và hiện đang dạy ăn ngủ cho trẻ em trong trường làng Sokrim, một nhà sư trẻ tại chùa Đâm Nát là người điều hộ. Trường ăn ngủ nói sư có thể xuống là $1 cho mỗi học sinh cho khóa học 4 tháng về đọc, viết và nói. Với hiện nay quá nghèo, nếu có giấy chứng nhận từ vị trưởng làng, họ sẽ được học miễn phí. Chúng tôi mỗi người lớp dạy liên quan đến việc sử dụng ăn ngủ trong thương mại, nhà hàng và du lịch để họ có thể làm việc trong những ngày này. Xin được, chỉ cách ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng trên thế giới Angkor Wat có 6 cây số, là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngành khách sạn trong tỉnh phát triển nhanh lắm trong thập niên qua và vẫn đang tiếp tục phát triển. Chương trình giải mang dành cho 213 phụ nữ thuộc các gia đình nghèo từ 18 đến 34 tuổi. Chúng tôi dạy họ trong vòng 10 tháng và đại thọ cả việc ăn ở. Hiệp hội Sống và Hy vọng được sự hỗ trợ từ Úc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Sự sống nhân thường xuyên thăm viếng các cha này để kêu gọi sự hỗ trợ. Bà Đồng Bà Đề vừa chẳng biết là một bức bài á. Còn cũng thỉnh sư trở lại điều hành như vậy, kính thỉnh sư.
Dạ, sa tứ lần thai. Xin kính cảm ơn Vinh Vô Bác Phi đã đọc bản tin. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, đề tài của ngày mai là các bài trùng phiền não sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Sa tứ lành thai, con Tịnh Hảo xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên điện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Vũ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thể thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ.